Đà Phật, kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, năm cũ cũng sắp hết và năm mới cũng sắp tới. Cứ mỗi lần mà năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến là chúng ta lại có một cái lễ đáng được lưu ý trong cái cuộc đời làm Phật tử của chúng ta. Đó là cái ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo. Thì hôm nay chùa Dược Sư có lẽ cũng như là bao nhiêu chùa khác cũng làm lễ để kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo. Thì vì vậy cái bài pháp hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị là kinh nghiệm bài học thành đạo. Kính thưa đại chúng, nói tới thành đạo là tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết. Đó là một cái tên để gọi, để nói đến một cái sự kiện chứng ngộ của Đức Phật. Một lần nữa chúng ta lại rộn lên những cái niềm hân hoan chào đón ngày Đức Phật hoàn thành cái công phu tu tập của Ngài. Đây là một cái công phu và một cái công trình lớn để chuyển đổi nội tâm, để cho Niết Bàn, để cho an lạc, để cho thanh tịnh được hiển bày. Không biết ở đây có Phật tử ai nhớ là lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo đó vào lúc mấy giờ không? À, tức là lúc mà sao mai vừa mới mọc. Thì lúc sao mai vừa mới mọc thì có lẽ là tùy theo cái thời tiết, nhưng mà đâu cũng khoảng là 6-7 giờ sáng. Thì khi mà sao mai mọc thì ánh bình minh lối dạng, có phải không? Như vậy khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo thì những cái vô minh, những cái dục vọng cũng được đánh tan, và ánh sáng trí tuệ cũng bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của Ngài. Thì thực sự nói là ánh sáng trí tuệ xuất hiện, đây cũng không phải chỉ mình Đức Phật. Tại vì cái tinh thần của Ngài là Ngài sẽ đem những cái sự chứng ngộ, Ngài đem cái sự giác ngộ thu gặt được bao nhiêu ngày tháng tu tập để Ngài sẽ truyền đạt đến chúng ta. Cho nên cái ánh sáng trí tuệ này đó, không những cho Ngài mà cho tất cả chúng sanh, cho tất cả nhân loại. Ánh sáng giác ngộ giải thoát, tất cả những cái sự kiện mà có liên quan đến cuộc đời của Ngài. Chúng ta thấy chẳng hạn như là ngày đản sinh, rồi ngày xuất gia. Quý vị biết rằng khi xuất gia đó, nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Tại vì một cái người mà ở cái ngôi cao tuyệt đỉnh của nhân gian, không có ai hơn vua, có phải không? Ngài có thể bỏ được. Không có ai sung sướng bằng vua, ngài cũng bỏ được. Nói chung là tất cả những cái tiện nghi trong cuộc sống, ngài dứt khoát từ bỏ ra đi. Nó không có một cái sự lưu luyến như mình. Mình ở đây đó, chúng ta ở đây đó, còn là cái tâm niệm phàm phu. Cho nên là có được chút ít thì chúng ta cho là đủ, chúng ta tự mãn, rồi chúng ta an hưởng ở trong đó. Chúng ta tưởng đâu là mình giàu có, mình đầy đủ lắm. Nhưng mà giả sử chúng ta có đầy đủ về vật chất đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nghèo nàn, thiếu thốn về cái cuộc sống tâm linh, có phải không? Cho nên là chúng ta rốt cuộc chúng ta vẫn thấy thiếu. Thì đó là một cái lòng can đảm lớn mà Đức Phật ngài dám từ bỏ để ngài ra đi. Và cái khó khăn thứ hai đó, quý vị biết rằng là đi tu chứ không phải đi làm vua. Cho nên là cuộc đời của Đức Phật nói lên rất là hay, rất là đẹp, cũng rất là rõ ràng. Sau 6 năm khổ hạnh, quý vị biết rằng là ngài chỉ ăn một ngày, ngày có một lần thôi. Mà mỗi lần như vậy đó là một hột đậu hay là một hạt mè thôi. Trong khi đó mình ở đây, chúng ta ở đây ăn ngày 3 bữa mà vẫn cứ thấy đói, có phải không? Nhưng mà rồi ngài vẫn làm được. Có nhiều khi nói ra đó mình không tin rằng là không thể một cái con người đó mà ngài ăn một hạt đậu hay là một hạt mè mà người ta vẫn có thể sống được. Mình không tin. Nhưng mà một cái sự kiện thực tế đó, nói ăn một hạt đậu hay là một hạt mè vẫn còn có ăn. Có nhiều người họ thực tập cái phương pháp uống nước thôi. Quý vị tin nổi không? Có uống nước, người ta vẫn có thể là chịu nổi. Một cái con người mà bình thường, tầm thường như chúng ta đây đó, mà có người họ thực tập đó, họ nhịn đói cả lần cả 100 ngày. Gọi là phương pháp tịch cốc đó. Uống nước không thôi. Thì huống chi là Đức Phật là một cái người mà coi như là một cái người đại căn, đại phước, đại đức, đại trí. Cho nên là trong 6 năm ròng rã như vậy đó, khổ hạnh. Hả? Nằm á, thì nằm bằng cái bằng màn trời chiếu đất. Nó không phải giống như là nệm êm giường ấm như mình. Nên là nhìn vào cái cuộc đời sống động của Đức Phật á, chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có đâu vào đâu hết trơn. Tại vì mình thấy ăn thiếu một bữa là mình la làng rồi. Thấy mặc không đủ ấm là mình đã sợ mình quýnh lên rồi. Nhưng mà Đức Phật ngài muốn như vậy. Kính thưa đại chúng, đó là cái khổ hạnh của Đức Phật. Tại vì ngài muốn làm như vậy, và ngài muốn tìm cái đạo để đưa nhân loại ra khỏi cái sự đau khổ. Cái sự mà khổ hạnh đó cũng là một cái phần đặc biệt. Nhưng mà cái phần khá đặc biệt hơn đó, là nó còn có những cái sự cám dỗ của ma vương. Nhưng mà tất cả những cái sự cám dỗ, những cái sự khó khăn đó, nó đều vượt qua. Và cuối cùng ngài cũng nhập diệt, vân vân. Tất cả những cái hình ảnh từ khi mà đản sinh, rồi từ khi từ bỏ gia đình để xuất gia tu học, từ khi thành đạo cho đến nhập diệt, tất cả những cái đó là một cái bài học, một cái ý nghĩa rất là sống động, rất là cao đẹp, mà có thể giúp ích trong cái cuộc đời tu học của chúng ta. Thì đây, thưa quý vị, đây là cái ý nghĩa thứ nhất, là cái con đường đi đến giải thoát là trung đạo. Thưa quý vị, sau khi Đức Phật, sau khi Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ con đường khổ hạnh, tức là sau 6 năm tu khổ hạnh, nhưng mà ngài không tìm thấy một cái cao đẹp nào. Càng khổ hạnh thì càng u mê, Ngài chưa thấy cái con đường sáng, cho nên Ngài từ bỏ cái con đường khổ hạnh và bắt đầu Ngài trở lại, Ngài ăn trở lại. Nhưng mà sau khi ăn trở lại đó, những người bạn đồng tu của Ngài đã chê, cho rằng Ngài đã thối chí, cho rằng Ngài không đủ tư cách làm một người tu nữa. Nhưng mà cái chuyện người ta nghĩ là người ta nghĩ, Ngài làm là Ngài làm. Sau khi Ngài ăn trở lại như bình thường và Ngài bắt đầu Ngài thực tập thiền định. Sau khi Ngài thực tập thiền định, tức là Ngài bắt đầu chuyển hướng đi vào một cái con đường mới, đi vào một cái tư duy mới, và cuối cùng Ngài chứng đắc được cái đạo quả. Thì thưa quý vị, áp dụng vào cái cuộc, áp dụng vào cái bài học này đó, chúng ta thấy và đề nghị với đại chúng là chúng ta nên từ bỏ, nên xa tránh hai cái thái cực. Cái thái cực thứ nhất á, hăng hái quá, nỗ lực quá, nhiệt tình quá. Cái thái cực thứ hai á, là giải đãi, buông lung và phóng dật. Ở cái điều này thưa quý vị, ta có nhiều Phật tử đó, nhất là những năm đầu, lúc mà mới qua trong cái xã hội này đó, nhiều người năng nổ, tại vì không có một ngôi chùa, cho nên năng nổ làm vận động để cho có chùa. Nhưng mà có chùa rồi đó, một thời gian rồi thấy chán nản quá, bỏ đi. Một cái hình ảnh khác, khi mà cũng có những vị qua bên này, khi mà thấy cái cuộc sống nó đầy đủ quá, vật chất nhiều quá, rồi thì làm sao? Bây giờ tu chi cho nó khổ, để mình hưởng thụ cái đã. Nhưng mà tưởng hưởng thụ như thế nào á, ăn mặc cho đẹp, đi chơi nhiều, thì đó cũng gọi là hưởng thụ. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà những cái nhiệt tình trong cái lúc đầu bao nhiêu, những cái nỗ lực lúc đầu bao nhiêu đó, để rồi cuối cùng thả nổi, buông lung, rời rạc, rồi đâu cũng vào đó. Nhưng mà tất cả cuối cùng mà chúng ta bị một cái sự thiệt thòi, là không có một cái chương trình, không có một cái kế hoạch, không có một cái suy tư để mà nuôi dưỡng cái sự tu tập của mình, để vun trồng những cái phước đức mình đã tạo. Quý vị phải biết rằng là sau năm 75 có rất nhiều người cũng muốn vượt biển, có phải không? Nhưng mà trong cái số vượt biển đó đó, chết ở tại biển cũng nhiều, chết đường bộ cũng nhiều. Chúng ta là những người, một trong những người rất là may mắn qua được bên này. Nếu mà nói cái may rủi đó, thực sự đó, trong cuộc đời cũng có cái sự may rủi. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu sâu một chút nữa đó, ngoài cái vấn đề may rủi ra đó, chúng ta còn có cái phước báo, hoặc là nghiệp báo, hoặc là cái định mệnh, có phải không? Thành ra cùng đi một chuyến tàu, nhưng mà có nhiều người, người ta chết dọc đường, mình tới nơi, tới bờ, tới bến được. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta biết rằng đó là một cái phước, chúng ta phải làm sao tập để nuôi dưỡng, để vun trồng những cái chủng tử tốt. Chứ không thôi đó, rồi qua bên đây mình cứ nghĩ rằng là mình có may mắn, mình qua đây rồi mình lo hưởng thụ. Thì khi mà hưởng thụ đó rồi đó, rồi từ từ nó làm sao? Cái phước có ngày cũng hết đó. Rồi cuối cùng mà chúng ta không duy trì cái sự tu tập của chúng ta đã có từ ở quê nhà, rồi từ từ chúng ta những cái thói quen Thay vì ngày xưa mình có về chùa, mình tụng kinh, mình tu tập với quý thầy, bây giờ mình theo cái cuộc sống mới, rồi những cái thói quen đó mình bỏ đi. Hình kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta không có một cái chương trình để mà duy trì cái sự tu học của chúng ta rồi thì chúng ta đâu cũng vô đó, trong xã hội mới chúng ta không cần lưu tâm nhiều. Và cuối cùng á, rốt cuộc chúng ta mang tiếng là người con Phật nhưng mà giáo lý chúng ta không biết gì cả. Mang tiếng là người con Phật nhưng mà chúng ta vẫn cứ bị tham sân si nó chi phối chúng ta. Có nhiều khi á, nó còn trầm trọng hơn. Mình mang tiếng là người con Phật nhưng mà đụng tới mình còn sân hận si mê nhiều hơn là những người không phải người con Phật. Đó là cái điều mà chúng ta cũng nên nhìn lại. Thành ra ở đây đó, cái bài học giải thoát là con đường trung đạo đó, thì khi mà chúng ta đừng vì nhiệt tình quá. Nhiệt tình quá, thưa quý vị, trong cuộc đời có nhiều khi á, mình làm nhiệt tình quá nhưng mà trong cuộc đời sẽ không có bao nhiêu ai hiểu mình được đâu. Có những lúc nhiệt tình thì mình cũng bị cái chướng ngại, nhưng mà bị chướng ngại như vậy không vì cái sự chướng ngại mà mình chán nản mình bỏ cuộc, cũng không phóng túng buông lung quá. Phóng túng buông lung quá sẽ dẫn chúng ta đi vào cái đường trụy lạc, và rồi cuối cùng tự chúng ta đốt cháy chúng ta. Thưa quý vị, cái ý nghĩa thứ hai của ngày thành đạo là chúng ta làm thế nào để nỗ lực từ thân của chúng ta với cái sự tu tập đúng pháp. Và khi chúng ta tự nỗ lực, tự tu tập đúng pháp thì chắc chắn chúng ta sẽ giác ngộ ngay trong cuộc đời này. Đó là cái điều chắc chắn. Xin thưa quý vị, đây là một cái sự thật. Chúng ta, thưa quý vị, chúng ta sinh ra là một con người, sống như một con người, tất cả những cái hành động cũng như bao nhiêu con người khác thôi. Đức Phật ngài cũng vậy. Nếu mà nói tới một cái con người bình thường đó, ở đây chúng ta khoan nói tới cái vấn đề tôn giáo, khoan nói tới vấn đề vĩ nhân, Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa cũng giống chúng ta thôi, nó không khác gì chúng ta cả. Nhưng mà Đức Phật ngài có thể thành đạt được cái trạng thái giác ngộ bằng cái sự kiên trì, bằng cái sự nỗ lực. Chính bản thân của ngài, ngài đã kiên trì nỗ lực rất nhiều. Ngài không có thể nói rằng là ngài đã làm được, ngài cũng khuyến khích chúng ta làm được. Ngài không dành cái quyền là ngài làm được, chỉ mình ngài làm được. Cho nên ngài nói rằng tất cả chúng sanh ai cũng có Phật Thánh, và ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Cho nên ở đây đó, không có một cái sự nỗ lực, chúng ta tu một hai ngày chúng ta sẽ bỏ cuộc. Tại vì trong cuộc sống tu học đó, quý vị nhớ, chúng ta đi tu chứ không phải chúng ta đi làm vua. Cho nên đó, đừng có đòi hỏi ai phải cung phụng phục dịch mình, đừng có đòi hỏi người ta phải chiều chuộng mình, mà mình coi có thể phát triển được cái tâm từ bi của mình đến với mọi người hay không, mình có làm được cái gì cho chúng sanh, cho nhân loại, làm cái nơi nương tựa cho chúng sanh nhân loại hay không. Đó là cái điều cần thiết. Thưa quý vị, vì vậy đó, Nếu chúng ta không có một cái tinh thần tự chủ, không có một cái sự kiên trì nỗ lực thì chúng ta dễ bị chán nản lắm. Đùng tới một cái đó là bỏ thầy, bỏ chùa, bỏ đạo, bỏ đạo bạc, bỏ thiện tri thức. Mà tất cả những cái thứ đó đó, nó cũng giống như mình đạp xe đạp vậy hả? Nếu mình không đạp thì nó ngừng, nó té thôi. Sự tu học của chúng ta cũng vậy. Đức Phật Ngài đã nói rằng tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh có thể tu tập để đạt được giác ngộ, để có thể giải thoát những cái phiền lụy khổ đau. Đức Phật Ngài đã mở ra một cái con đường cho chúng ta thấy. Ngài chỉ cho chúng ta một cái niềm tin để cho chúng ta tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thì thưa quý vị, cái sự kiện thành đạo là như vậy. Nó như một cái lời thọ ký cho tất cả chúng sanh, ai cũng là một cái vị Phật tương lai, ai cũng là con của Ngài. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta là Phật tử, không phải chúng ta chỉ tu tập cho bản thân mình, mà bên sau của quý vị đó còn ai? Nếu là các bà đó thì bên sau mình đó là còn có chồng có con, có phải không? Nếu là các ông á là bên sau mình á còn có vợ có con, có thân bằng quyến thuộc của mình. Vì vậy đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng là chỉ có mình mà cho tất cả mọi người. Vậy thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm sao? Phải nguyện nỗ lực tinh tấn trong cái sự nghiệp tu học của mình. Sự nghiệp tu học của mình đừng có đặt nặng vấn đề cao siêu, đừng có đặt nặng là phải thấy hào quang, phải bay bổng, phải là làm một cái người nào đó cho đặc biệt, để cho khác thường. Mà chúng ta phải tự nguyện nỗ lực tinh tấn sửa mình. Càng sửa mình thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta xứng đáng là Phật tử. Càng sửa mình, chúng ta mới xứng đáng là con của Đức Phật. Còn mà nói cái tiếng tu mà mình đâu cũng còn cứ vô đó hoài đó thì mình thấy hổ thẹn. Vì vậy đó, cái quan trọng hơn hết đó, chúng ta phải hiểu cái chữ Như Lai là cái gì. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng là càng nỗ lực, càng sửa mình thì mới xứng đáng là con của Đức Phật hay là con của Như Lai. Thì ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu thêm chữ Như Lai là như thế nào. Chữ Như Lai có nghĩa là đừng có hiểu một cái chữ nào cho nó cao siêu. Quý vị á, ở trong Kinh Kim Cang có nói như thế này này: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Đó, nói là Như Lai là không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu. Cái ý nghĩa này rất hay mà nó rất cao siêu. Nhưng mà cái hiểu cái ý nghĩa này đó, chúng ta không phải dễ hiểu. Cho nên chúng tôi tránh nói cái vấn đề đó ở trong cái khía cạnh này. Mà chúng tôi muốn nói rằng cái chữ Như Lai ở đây đó rất đơn giản, rất dễ nhớ. Đó là gì quý vị? Nói cái gì làm cái đó là Như Lai. Mình làm cái gì mình biết cái đó, làm gì nói vậy hả? Rồi nói như vậy thì mình làm được, nói cái gì thì mình làm như vậy, thì đó là Như Lai. Ở đây chúng ta thấy rằng về cái bài học này đó, chúng ta vẫn còn thấy có một cái điểm đặc biệt. Như chúng tôi nói với quý vị đó, cái ý nghĩa thứ hai của thành đạo là nỗ lực của tự thân với cái sự tu tập đúng pháp. Thành ra ở đây đó, một cái ý nghĩa nữa mà chúng ta thấy một cái bài học rất là sâu sắc đó, đó là về thân giáo. Như Đức Phật Ngài vừa dạy đệ tử của Ngài đó, cả khẩu giáo mà cả thân giáo. Khẩu giáo là bao nhiêu năm Ngài thuyết pháp, Ngài dạy đạo ha? Mấy mươi năm đầu Ngài dạy đạo, Ngài dạy cái lý thuyết cũng thực hành. Nhưng mà mấy mươi năm về sau đó, Ngài không có nói nhiều, Ngài chỉ làm thôi. Ngài chỉ làm nhưng mà chúng ta hiểu sâu sắc để mà chúng ta ta tu học. Kính thưa đại chúng, với cái tinh thần thân giáo này đó, là một người Phật tử, chúng ta phải luôn luôn làm gương. Nếu mà ở trong gia đình quý vị là các bà đó, thì mình phải làm gương cho chồng, cho con. Nếu là các ông á, thì mình ráng cố gắng, mình tập làm gương cho vợ, cho con, cho anh em, cho bà con, cho quyến thuộc. Nhưng mà nếu cả hai vợ chồng làm gương được hết thì con mừng lắm, có phải không? Ở đây xin quý vị vỗ cho đoàn hố tay đi. Thế nên quý vị có nhiều khi có một gia đình á, có những gia đình á, là làm sao, có nhiều khi ông thích về chùa tu học lắm nhưng mà bà cứ cản à. Ông đi chi mà cứ đi hoài, không cho đi. Rồi có nhiều khi á, bà thích về chùa tu học lắm nhưng mà ông cản à. Bà đi chi chùa có gì đâu vui mà cứ đợi đi hoài. Rồi có nhiều khi á, là con thích về chùa nhưng mà cha mẹ không cho. Cho nên là đây á, cái sự kiện tu học á, nhất là đây xin thưa quý vị nói để mà có một cái tinh thần để mà khuyến khích các sư chú, các sư cô ở đây đó, là làm sao đi tu không phải dễ, có phải không? Có nhiều khi cha mẹ cho đi mà con cái không thích, rồi con cái thích đi tu mà cha mẹ không cho nên rốt cuộc vẫn không thấy có đủ cái duyên. Thì các sư chú, các sư cô ở đây đó là có đầy đủ cái phước duyên đó. Xin quý vị vỗ cho các sư chú một đầu hỗn tay đi. Đấy. Cái phước báo của sự tu học lớn lắm. Nó không có dễ. Trong đời này mà chúng ta không có cái duyên tu, kiếp sau chúng ta khó nói lắm. Biết đâu chúng ta kiếp sau là con gà, con heo, con bò để cho người ta mổ, người ta nướng, người ta nấu, người ta chiên, người ta xào hả? Mình không biết được. Nhưng mà có thể là kiếp sau mình làm con người. Có thể kiếp sau là mình là ông tổng thống nước Mỹ chẳng hạn hả? Ai biết được. Tất cả đều tùy theo cái phước báo của mình hả? Nhưng mà đây thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy cái bài học đó, chúng ta làm thế nào để thực tập, để cho những cái lời dạy của Đức Phật đó nó luôn luôn còn ở trong người của chúng ta, qua cái hình ảnh là thân giáo, qua cái hình ảnh là miệng nói sao thì hành động làm vậy, ý nghĩ sao thì mình làm vậy, tức là mình nói gì mình làm vậy, làm gì mình nói vậy. Đó, có như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng cái ý nghĩa của Đức Phật trong ngày thành đạo đó, trong cái hiền kiếp, trong cái cuộc đời này là nó cao quý đối với chúng ta. Tại vì đó thưa quý vị, khi mà nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng tu tập chúng ta sẽ thành Phật trong đời này, nhiều người la làng la xám, làm gì có cái chuyện đó mà ông thầy nó láo. Họ nghĩ rằng đó khi mà thành Phật á, là phải lên bàn ngồi đó hả? Ngồi xếp hai cái chân lại đó mới gọi là thành Phật. Kính thưa đại chúng, cái ý nghĩa là tu đó là không phải trong một kiếp để mà chúng ta thành. Lẽ tất nhiên là nhiều kiếp, điều đó là không ai phản đối. Nhưng mà như vậy đó, có biết đâu rằng là nhiều kiếp trước mình tu rồi kiếp này mình thành thì sao? Có phải không? Nếu kiếp này mình không tu là kiếp sau mình không thành được. Cho nên là mình phải tu. Biết đâu cái thiện căn phước đức từ đời kiếp trước mình tu kiếp này là mình thành liền ngay trong kiếp này. Nhưng mà một cái ý nghĩa hiện thực đó là làm sao? Khi mà mình biết cái ý nghĩa Đức Phật Ngài nói, mình thực hành từ sửa đổi thân của mình, từ sửa đổi cái miệng của mình, cái ý nghĩa của mình, mình cảm thấy an lạc thì làm sao? Mình thấy trong cuộc đời này mình đi lại tự tại. Có phải không? Đi lại tự tại, đây không phải là con của Như Lai nữa mà là Như Lai. Có phải thành Phật chưa? Mình không ràng buộc gì hết. Tức là mình nói gì mình làm vậy, mình làm gì mình nói vậy. Tức là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Mình không từ đâu đến, mình cũng không đi về đâu, nó tự tại quá. Có ai ràng buộc mình? Không có ai ràng buộc mình hết. Cho nên á, trong cái hiền kiếp mà chúng ta không có tu, không có nghĩa là tu trong kiếp này, mà chúng ta đã tu trong vô lượng kiếp, kiếp sau cùng đó, chúng ta thành Phật trong kiếp này, biết đâu rằng là cái kiếp cuối cùng của mình, có phải không? Chúng ta sẽ thành Phật. Đó, tức là có hai cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải hiểu. Một nguyên nhân sâu xa là có thể đây là kiếp cuối của mình sẽ thành Phật. Nhưng mà trong cái cuộc đời của mình nói gì mình làm vậy, làm gì mình nói vậy, mình tự tại quá, mình an lạc quá, thì đó cũng là thành Phật rồi. Cái bài học kế tiếp trong ngày thành đạo, đó là cái sự giải thoát. Thưa quý vị, cái giải thoát ở đây đó là chúng ta giải thoát khỏi cái tham ái, khỏi cái chấp trước, mà không cần thiết phải chạy trốn cuộc đời này. Tại vì với cái quan niệm tu á, có nhiều Phật tử cũng nghe quý thầy khuyên ráng tu đi, rồi mai kia mốt nọ được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ráng tu đi được mai mốt được hưởng phước, được sanh về các cái cõi trời. Muốn cái gì có cái nấy, quý vị thấy sướng không? Thực sự là sướng. Nhưng mà đây đó, tất cả những cái gì đó trong cuộc đời này đó, nó có rất nhiều cái liên quan, rất là quan trọng, có rất nhiều liên quan trong cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên vì vậy đó, chúng ta không thể nào từ bỏ cái cuộc đời này, không thể nào chạy trốn cuộc đời này để tìm cầu một cái cảnh giới nào xa lạ. Ở nơi đó chúng ta chưa thấy, ở nơi đó chúng ta chưa biết. Trong khi đó chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này chúng ta cứ mong tìm cầu một cái cảnh giới xa vời nào đó, chúng ta sẽ có một cái tư tưởng mong cầu, mà khi không thỏa mãn được trong cái kiếp này thì chúng ta làm sao? Chúng ta đau khổ, có phải không? Cho nên chúng ta phải làm thế nào? Trong cuộc đời này chúng ta phải có một cái sự thực tập. Mà sự thực như vậy, cái tự ngã và cái lòng ham muốn của chúng ta rất là mãnh liệt. Có thể đó, nơi chúng ta đó là một cái địa ngục lớn, nếu tâm của chúng ta chấp chặt nhiều quá. Có thể nơi chúng ta là một cái quả ngục lớn, khi mà tâm của chúng ta cứ gặp người này chúng ta cũng sân hận, gặp người kia chúng ta cũng cứ sân hận, gặp nhau là đá nhau bằng cái lời nói, bắn nhau bằng một cái mũi tên độc, bắn cho chết thiên hạ. Đó là cái hỏa ngục của chúng ta. Mà chúng ta cứ đi tìm cầu một cái cảnh giới nào đó để cho giải thoát, trong khi đó cái hỏa ngục hiện tại của chúng ta không giải tỏa được. Thì như vậy cũng chưa được. Có thể là trong ta đây đó là một cái địa ngục lớn, giam cầm chúng ta trong cái kiếp sống luân hồi sanh tử, trong cái phiền não, trong cái khổ đau. trong cái cuộc sống trước mắt, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta không có một cái tư tưởng cầu tiến, buông xả, thì chúng ta sẽ không thấy có cái lý tưởng, không thấy có một cái điểm tựa để cho chúng ta tu. Thưa đại chúng, có rất nhiều người cũng là Phật tử, chúng tôi không dám chỉ trích bất cứ một cá nhân ai, nhưng mà đây nói chung một cái tình trạng mà chúng tôi thấy, nghe, gặp để chia sẻ với quý vị. Có nhiều vị cho rằng là làm một người Phật tử đó là phiền não, vừa tốn kém năng lượng, vừa tốn kém thời gian và tiền bạc. Đi đến chùa là chỉ thấy cái phiền não không thôi, cho nên thôi không thèm tới chùa nữa, ở nhà tu mà khỏe hơn. Quý vị nói như vậy có đúng không? Thưa quý vị, nếu mà chúng ta nghĩ như vậy, nếu mà quý vị chưa nghĩ thì đừng có nghĩ. Nếu mà quý vị mà gặp rồi đó, đề nghị là nên bỏ liền. Mình không nên nghĩ như vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy là tại vì chúng ta chưa biết áp dụng cái bài học thành đạo vào đời sống của chúng ta. Cái việc làm mà chúng ta cho là phiền não, cho là tiêu hao năng lượng vô ích, không phải là vì Phật tử đi tới chùa, mà chính vì đó, trong cái khi đi tới chùa đó, chúng ta có quá nhiều tham lam, có quá nhiều cố chấp, có quá nhiều thị phi, có quá nhiều phiền não sân hận. Cho nên là chúng ta thấy khổ, chứ không phải tại vì tới chùa mà thấy khổ. Cho nên ở cái điểm này đó, nếu chúng ta biết, chúng ta buông xả những cái thứ đó, thì chúng ta sẽ đặt cái gánh nặng xuống. Nghĩa là chúng ta làm việc với vô tư, chúng ta làm việc không có thành kiến, không có phê phán, nhất là không có kể công. Càng không có thành kiến, không có phê phán, không kể công thì chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng, chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản, chúng ta sẽ cảm thấy an lạc, như là lời Đức Phật Ngài đã dạy. Ngài này dạy sao? Tâm của ta thanh tịnh thì ta thấy tất cả thế gian được thanh tịnh. Giống như trong truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có nói phải không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó là một cái ý niệm ảnh hưởng trong cái tinh thần của Phật giáo. Khi mà tâm của chúng ta nhiều sân hận, nhiều phiền não quá thì chúng ta thấy cái mặt ai cũng đáng ghét cả. Nhưng mà khi chúng ta thấy an lạc, tâm của mình nhẹ nhàng, thanh thản thì mình thấy ai cũng dễ thương hết trơn. Cho nên ở đây chúng ta thấy một cái tinh thần đó cũng là một cái câu nói đó, cũng là một cái hành động đó. Nhưng mà ngày xưa đó, có một ông vua, có một quan đại thần, khi mà cái gì tới đó, là cái gì mà món ngon vật lạ gì, ông quan đại thần này ông cũng dành ăn trước vua. Thì những cái lần trước đó, khi mà ăn á, thì ông vua ông khen, ông nói là Khanh rất là có nghĩa với Trẫm, rất là có hiếu với Trẫm. Quý vị biết tại sao ông khen vậy không? Là tại vì sao? Tại vì sợ trong thức ăn nó có độc, cho nên ăn trước, nếu mà có chết là ông là chết trước. Còn nhà vua ăn sau á thì không có chết. Nhưng mà có một lần ông gây gỗ với bà hoàng hậu, nhà vua đó, gây gỗ với bà hoàng hậu. Thì cũng cái hành động đó, nhưng mà một cái nước ngoại bang đem một cái trái lê, tuyết lê, tức là loại lê trắng, tới dâng lên cho nhà vua. Ông này thì cũng như thường lệ, ông cũng ăn thử coi có độc không. Thì ông vua nói là khi quân đem ra chém đầu. Quý vị thấy không? Cái khi mà ông vua thấy vui đó, thì ông cho đó là cái hành động này có hiếu, có nghĩa. Nhưng mà ông đang bực mình với cái bà vợ nữa nè. Ông cho ông này là khi quân, tại sao dám ăn trước vua? Quý vị thấy không? Nguy hiểm chưa? Cái tâm của mình, Khi mà chúng ta vui nó khác, mà chúng ta nó phiền muộn nó khác. Kính thưa đại chúng, thành chúng ta thấy rằng là khi mà tâm của chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy tất cả đều thanh tịnh. Cũng vậy, khi mà tâm của ta an lạc thì môi trường nào, hoàn cảnh nào, thời điểm nào và cái con người của chúng ta đều thấy có một cái sự an lạc. Cho nên đối với cái người mà tu tập đạo giải thoát thì chúng ta thấy rằng khi mà gặp được như vậy, khi chúng ta làm được như vậy là chúng ta thấy rằng đó là cái môi trường lý tưởng mà chúng ta không cần phải thay đổi hoàn cảnh, không cần phải thay đổi cuộc sống, cũng không cần tìm kiếm một cái cảnh giới nào xa lạ ngoài cái cuộc sống hiện tại này. Nên có nhiều Phật tử đó nói thì không phải chúng tôi chỉ trích đâu, nhưng mà rồi đó tới chùa này đó, cũng gặp ông thầy, cũng gặp một cái người nào đó thấy mặt đáng ghét quá, tới cái chùa khác, tới chùa khác rồi mình cứ đi hoài, rồi tới chùa nào mình cũng thấy cái kiểu giống như nhau thôi, nó bây giờ thôi giận quá không thèm tới chùa nữa. Như chúng tôi nói đó quý vị, tại vì mình tới chùa mà mình không có một cái nhìn cho nó quán xuyến, cho nên cuối cùng mình bị mắc kẹt vô cái khía cạnh này, cái khía cạnh khác. Cho nên rồi chúng ta thấy rằng có rất nhiều chùa mà chúng ta không tới chùa nào được hết. Có phải không? Xin quý vị vỗ cho đầu hấp tay đi. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái tinh thần mà chúng ta rút tỉa cái bài học này đó là chúng ta phải tự nỗ lực tự thân, và chúng ta phải thực hành đúng cái pháp thì chúng ta mới làm được cái chuyện đó. Và cái ý nghĩa của cuối cùng á, trong cái ngày thành đạo là chiến thắng ma quân. Cái chiến thắng ma quân ở đây đó, đừng có nói rằng là lễ tất nhiên là nói tới ma vương, có phải không? Ma vương đừng có nghĩ rằng ở đâu cho nó xa. Không phải có những cái đạo ma vương mà tới đánh lộn với mình giống như là quân đội. Mà cái ma vương ở đây đó cũng có thể nói rằng là cái thế lực vô minh do mình tạo ra. Bởi vì khi mà nói tới cái vấn đề tu học, mà nói tới cái vấn đề mà cầu nguyện, mình cứ cầu nguyện là nội chướng, ngoài chướng đều tiêu trừ. Nội chướng đó, bây giờ nói tới cái ngoại chướng trước, phải không? Ngoại chướng là những cái nghịch cảnh ở bên ngoài làm cho mình trở ngại, làm cho mình chướng duyên cái vấn đề tu học của mình. Rồi cuối cùng á, cái con đường tốt mà đang đi mình bỏ ngang, mình không đi, mình không theo. Đó là cái ngoại chướng. Cái nội chướng á, bây giờ không gặp cái ngoại cảnh bên ngoài, tự mình gây ra rồi đổ thừa cho người ta. Đó là cái chướng ở bên trong. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta có những cái chướng kỳ cục lắm. Cái chướng thứ nhất á, là cái ham muốn. Ham muốn nhiều quá. Trong cái ham muốn nhiều đó, đó chúng ta vẫn thấy là chúng ta này, thích ăn ngon, phải không? Thích mặc đẹp, thích ngủ nhiều, thích đi chơi nhiều. Cho nên là vướng vào những cái đó, đó khi mà ăn dở là mình đã thấy khổ. Rồi khi mà mới vừa lạnh một chút hay là vừa nóng được một chút là chúng ta đã thấy khổ rồi. Đó, khi mà ngủ không đủ á, thì làm sao? Mình cũng thấy khổ. Nghĩa là nói chung á, cái tâm mong cầu của mình nhiều quá. Cho nên mình cứ thấy khổ dài dài. Đó là cái con ma thứ, cái đạo quân thứ nhất. Nó làm cho mình thay đổi cái lập trường, thay đổi cái đường hướng tu học của mình. Và cái đạo quân thứ hai là thiếu kiên nhẫn hay là nản chí. Trong cuộc đời của chúng ta đừng có mong cầu như chúng tôi nói đó. Tất cả nếu mà phải cái gì cũng dễ hết đối với mình thì trong cuộc đời này có ai là anh hùng, có phải không? Cho nên là hình như là cụ Nguyễn Thái Học có nói phải không? Nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Nếu mà cái gì cũng dễ làm hết trơn á, thì ai cũng làm được hết. Nếu mà cái sự tu học nó dễ quá, thì trong thế gian này có ai mà còn tôn xưng Đức Phật Thích Ca đâu? Có phải không? Cho nên á, chúng ta muốn được tôn xưng như Đức Phật Thích Ca thì chúng ta phải có một cái nỗ lực lớn, là phải kiên trì. Chứ không phải mình làm một cái gì đó mà thấy dễ thì mình thích, mà thấy khó mình buông bỏ. Phật tử chúng ta phải có một cái tinh thần kiên trì. Cái đạo quân thứ ba là đói khát. Cái khi mà mình đói một chút là mình thấy khổ rồi. Trong khi đó Đức Phật 6 năm tu khổ hạnh, Ngài chỉ ăn ngày một hạt mè hoặc là một hạt đậu, Ngài không thấy khổ. Mà đây mình ăn cái bát to và mình chưa thấy đủ, ngày ba bữa đó thiếu một chút là mình đã làng la xám rồi. Nên là khi mà đói với khát mình chịu không nổi thì mình cũng dễ bỏ cuộc lắm. Cái thứ tư là vấn đề ái dục. Ái dục là cái nguyên nhân đau khổ. Nhưng mà có được bao nhiêu người trong cuộc đời này từ bỏ cái ái dục? Cho nên đó cũng là một cái sự trói buộc mà nó làm chúng ta khó có một cái cuộc sống an lạc, thảnh thơi. Kính thưa đại chúng, cái đạo quân thứ năm á, là cái lười. Cái lười thực sự trong người chúng ta ai cũng có cả. Lẽ tất nhiên là làm việc nhiều nó cũng mệt mỏi, nó cũng giãi giời, nó cũng lười. Nhưng mà có người á lười từ đầu đến cuối, nghĩa là không làm gì vẫn cứ thấy mệt mỏi như thường. Cho nên cuối cùng thì làm sao? Mình có cái bệnh, nó không biết làm sao mà tôi nó đau mình đau mỏi quá, tôi ngủ không được, tôi ăn không được. Nhưng mà thực ra đó, có nhiều khi á mình phải tự thấy rằng là chính cái bản thân mình á, mình có cái lười mà mình không biết. Rồi cuối cùng mình nói là tại sao tôi nói vậy. Chứ thực ra nếu mà chúng ta có cái sự cố gắng á, thì những cái sự giả dời đó, những cái sự mà lười mỏi đó, nó hết liền đó. Cái thứ năm là cái hôn trầm. Đầu óc của mình nó u mê mê, nó không có sáng suốt được à, cứ muốn ngủ hoài à, cứ muốn cái làm thế nào đó mà hãy đụng tới cái việc làm là mình thấy là mình ớn à, là hôn trầm. Cái thứ bảy á, là mình sợ hãi. Mình phải tập, tại vì đó trong cái cuộc sống mà nếu chúng ta không có luyện, không có tập thì chúng ta đứng trước cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng sợ hãi hết. Mà một cái người mà sợ hãi như vậy đó, thưa quý vị, làm sao? Mất đi cái niềm tin của mình. Mình không có cái niềm tin. Mình thấy cái gì, đứng trước một cái gì, mình cũng cho cái vấn đề đó nó to lớn đối với mình. Cho nên rồi mình thấy mình sợ quá. Mình sợ rằng mình không thể làm được. Nhưng mà nếu thực sự mà mình sợ hãi như vậy, đánh mất niềm tin như vậy đó, vô tình mình tự làm sao, tự khinh thường cái khả năng của mình, có phải không? Phải nhớ rằng cái bài học thành đạo đó, tất cả các con là Phật đã ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Đức Phật Ngài nói như vậy là để chúng ta, Ngài bom một cái mũi thuốc bổ cho chúng ta rồi đó hả. Tức là Ngài đã làm được thì bây giờ mình cũng phải làm được. Nhưng mà rồi mình sợ hãi quá. Thấy đường đi về chùa Dược Sư sao thấy khó khăn trông gai quá. Muốn đi về tu học mà cứ đi lạc đường hoài. Hả? Muốn đi về chùa Dược Sư mà nó cứ chạy tới chùa Dược Sư rồi làm sao? Nó cái dốc chùa Dược Sư cao quá lên không nổi. Cho nên là chạy thối lui. Cho nên là chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta không có cái tự tin, dù cho một chút xíu, chúng ta vẫn không thể vượt qua. Nếu chúng ta có cái niềm tin, dù có chông gai đến cỡ nào, chúng ta cũng dẫm lên đó, chúng ta đi. cái con đường mà đi tìm đạo của Đức Phật đó, nó không có bằng phẳng, nó không có như là theo qua nệm gấm dư ở hoàng cung như Thái tử Tất Đạt đã từng đi. Nhưng mà ngài biết cái con đường trong gai đó, nhưng mà ngài vẫn đi, cuối cùng ngài vẫn tới. Thì bây giờ đó chúng ta cũng vậy, đừng có sợ hãi gì cả. Tất cả mọi việc chúng ta có một cái nghị lực, có một cái tự tin, chúng ta không sợ hãi. Mà muốn bỏ sợ hãi, thưa quý vị, cái đạo quân thứ 8 nó quan trọng lắm, đó là nghi ngờ. Tại vì mình mà cái tánh đa nghi đó, cái gì mình cũng nghi hết trơn á, hả? Mình cứ nghĩ là cái đó không biết có phải không, đi cái đường này không biết có đúng không. Cái một cái người mà nghi ngờ đi ra ngoài freeway, đường ta chỉ đi vô đó là trúng cái đường đó, tới cái chỗ đó, nhưng mà nghi không biết nó chỉ có trúng không đó. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, đi cái đường ở đây á, mình nghi mình chạy, không chạy theo là lạc. Quý vị có đi ngoài freeway là biết phải không? À, trừ khi là mình không nhận ra cái lối đi thôi, chứ còn mà mình nhận ra rồi mà mình nghi là cái lối đó không phải tới đó là mình chạy là lạc liền. Thì trong cái tu học của chúng ta cũng vậy, bất cứ một cái gì đó mà chúng ta nghi ngờ quá, cái gì mình cũng nghi hết, tới một cái người nào mình cũng nghi ngờ là cái người đó không biết có phải để mình tin tưởng không, à, không biết cái người đó có đủ khả năng làm thầy dạy cho mình không, không biết cái người đó có cái phương pháp gì hay để cho mình tu tập không. Mình cứ nghi ngờ như vậy đó, rồi cuối cùng mình cảm thấy sợ hãi, mình cảm thấy băn khoăn là có nên theo người đó tu học hay không, có nên tới nơi đó tu học hay không, có nên làm bạn với người đó hay không. Rồi mình nghi ngờ, rốt cuộc mình thấy mình cô đơn, mình lạc lõng, mình không có bạn. Và cái thứ 9, đây là một cái đạo quân cố hữu, là cái đạo quân gièm pha và chiếm đoạt. Gièm pha, chiếm đoạt, thêm cái ngoan cố nữa, là tại vì mình biết rằng có những cái đó là mình biết sai, nhưng mà cái tánh ngoan cố của mình cứ làm, dù cho ai nói, dù cho ai dạy, dù cho ai khuyên đi nữa, vẫn cứ ngoan cố như thường. Cái gièm pha là quan trọng. Mình không thích làm mà mình cũng không muốn người ta làm, cho nên mình phải bàn ra bàn vô, mình chê tới chê lui, chê để làm sao cho người ta bỏ cái mục đích đó đi thì mình mới vừa lòng đó. Nhưng mà như vậy đó, làm sao mình gièm pha người ta được thì người ta gièm pha mình được, có phải không? Rồi rốt cuộc mình cũng không đi tới đâu cả. Kính thưa đại chúng, và cái đạo quân thứ 10 đó là mình tự phụ, mình khinh thường người khác. Mình tự phụ làm sao? Cái này nó quan trọng lắm. Mình tự phụ là mình nghĩ cái gì mình cũng biết hết trơn á, cho nên là mình không cần ai dạy mình, mà mình không cần ai học hỏi với ai hết. Mình cho tất cả mọi người đều là dở hơn mình, cứ bằng mục hại vô nhân đó, hả? Mình không thấy có một cái người nào để đáng mình tôn kính cả. Đó là những cái đạo quân, hay nói rõ hơn, đó chính là 10 cái kẻ thù đối với chúng ta. Ngày nào mà chúng ta còn nghĩ rằng chúng ta tu học, thì chúng ta phải làm sao diệt trừ 10 cái đạo quân nó phá chúng ta đó, thì chúng ta mới có thể tu học được. Còn nếu mà còn á, một cái nghi ngờ không thôi, thì chúng ta đã thấy cái khuynh hướng tu học của chúng ta đã lệch hướng đi rồi. Cho nên là chúng ta phải làm thế nào? Phải tiêu diệt 10 cái thù đó. Tại vì 10 cái thù đó có thể là nó làm chúng ta thân bại danh liệt, ngày càng lún sâu vào cái sự mê lầm chấp trước, nó làm cho chúng ta không làm được cái gì cả. Do vậy mà vấn đề thành công hay là cái vấn đề thất bại đều do chúng ta có thể thắng được 10 cái đạo quân tham vọng này hay không. Đó là cái việc mà chúng ta cần đặt ra và cần giải quyết. Thưa quý vị, nó không những nó quấy phá bản thân chúng ta mà nó còn làm ảnh hưởng xấu tới cái đoàn thể, tới cái cộng đồng của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng 10 đạo quân này nó nguy hiểm vô cùng. Nếu ngày nào đó mà trong một cái con người của chúng ta còn chất chứa 10 cái tham vọng, 10 cái đạo quân này đó, là nó cứ quậy ha? Bản thân mình quậy, mà quậy luôn cả cộng đồng, quậy luôn cả xã hội, nó làm cho nhân loại không bao giờ yên ổn được. Thành như vậy chúng ta thấy rằng là một cái thí dụ để cho chúng ta cụ thể là cái con ma dèm pha và ngoan cố đó, nó làm cho làm sao? Nó mất đi cái tình đoàn kết thương yêu người Phật tử chúng ta. Nói cái mà báo chí, nói cái là đài đó. Có những người có đủ cái niềm tin thì ai nói gì thì kệ họ. Nhưng mà có những người Phật tử không đủ cái niềm tin, nghe nói tới là rồi mất đi cái niềm tin của mình, mất đi cái định hướng của mình. Dù là đúng, dù là sai, dù là có, dù là không có, nhưng mà khi nghe như vậy đó là chúng ta cảm thấy rằng mình có một cái sự chênh vênh lạc lõng. Có phải là nó mất đi, nó làm đi cho chúng ta mất hết cái tình thương yêu, mất hết cái sự đoàn kết của mình không? Đó là cái dèm pha và cái ngoan cố đó. Thành ra như vậy đó, quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta dính vào cái con ma đói khát, nó cũng nguy hiểm. Tại vì đói khát ở đây không phải là đói khát vì cơm ăn, vì ở mặc, mà cái đói khát ở đây đó là làm sao? Là vì danh vọng, vì quyền lợi. Nhưng mà thưa quý vị, trong cộng đồng, trong xã hội, cái thứ này không thiếu. Cái loại người mà khát vì danh vọng, khát vì cái địa vị, khát vì cái tiếng tăm không thiếu. Cho nên khi mà người ta cần những cái thứ đó mà những thứ đó không có, không được đó, thì người ta thường nói sao? Mình ăn không được thì cũng quậy phá cho thôi. Kính thưa đại chúng, khi mà đói khát rồi đây đó, sẽ dẫn tới cái sự chiếm đoạt, một cái sự chiếm hữu không chân chính. Nói tới không chân chính thì quý vị biết rằng là bất cứ cái thủ đoạn nào họ cũng có thể họ làm được hết. Thành ra như vậy đó, chiếm đoạt ở đây cũng không phải là trộm cắp tiền bạc của cải, mà chiếm đoạt vì cái tiếng thơm, cái công lao. Có nhiều người đó, nó còn tệ hại hơn nữa, chiếm đoạt luôn cái sự vỗ tay của mọi người nữa. Là tại vì sao? Người ta làm nhưng mà mình thích vỗ tay cho mình. Có những cái trường hợp nó thích như vậy, kỳ lạ vậy đó. Thành ra cái con ma này đó, những con ma này thúc giục cho chúng ta làm việc cứ thấy là mình đúng mà người ta sai, cứ thấy là người ta dở mình hay đó. Rồi cuối cùng nó cứ lôi cuốn chúng ta vào cái cuồng vọng, vào cái đen tối, vào cái điên đảo, vào cái thị phi. Nó làm cho chúng ta mất đi cái tâm bất chánh, nên làm cho chúng ta mất đi cái sự sáng suốt, cái thở ban đầu của mình. Thì như vậy chúng ta thấy rằng quá thật 10 cái đạo quân ma vương này đó, nó lôi chúng ta xuống cái vực thẳm của phiền não, nó lôi chúng ta đau khổ trong cái luân hồi sanh tử mà chúng ta không biết. Cho nên đó, nhận diện được 10 cái đạo quân này, hay là nói rõ hơn đó, chúng ta nhận diện được những cái tham vọng, những cái nội chướng của chính chúng ta, thì tất nhiên chúng ta phải có cái cách chúng ta đối phó. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng là Phật tử chùa Dược Sư giỏi lắm, đủ khả năng để đối phó 10 đạo quân đó, có phải không? Xin quý vị vỗ cho đạo hữu tay đi. Có khả năng để đối phó. Thành ra như vậy đó mới thấy rằng cái ý nghĩa tu học của mình là có giá trị chứ. Mình càng tu học thì mình thấy rằng luôn luôn thức tỉnh để nhận biết. Khi mà nó vừa xuất hiện là chúng ta phải tiêu diệt nó liền. Khi mà mình móng cái tâm là mình dèm pha người này, mình nghĩ tới người kia, là mình nói à thôi thôi được rồi, tới đây thôi, chấm dứt nha. Nếu cần mình nói là good night đi. Cho nó ngủ yên đi, đừng cho nó dậy. À, sử dụng mất tiêu đó. Nghĩa là mình đừng có chạy theo nó, đừng để nó kiểm soát mình. Khi mà khởi lên một cái niềm nhỏ nhen nào đó trong tâm của chúng ta, mình đừng chạy theo nó, mà mình phải kịp thời mình ngăn chặn nó lại. Đừng có đối diện với nó, đừng có gây gổ cãi lộn với nó, mà mình phải thắp cái ngọn đuốc chánh niệm của mình lên. À, tại vì mình tu mà, phải không? Mình luôn luôn có cái chánh niệm. Đừng có để nó chi phối mình. Đừng có chạy theo nó, mà tự để cho nó tự đến, để nó chưa tự đi, để nó tự sanh và để nó tự diệt. Còn mình cứ an trú trong chánh niệm, trong an lạc. Đó là lúc mà chúng ta phải dùng tới cái sức mạnh của tâm. Bao nhiêu ngày tháng tu tập của quý vị, trong lúc đó là lúc cần thiết. Đừng có đòi hỏi là mình tu là mình thành Phật, phải lên bàn mới thành Phật. Nếu mà trong lúc đó quý vị đáp ứng được đúng nhu cầu, những cái tham vọng nó tới, chúng ta đốt cái ngọn đuốc chánh niệm lên. Chúng ta đừng nhìn thẳng vô nó, để nó tự đến, tự đi, tự sanh, tự diệt. Còn mình cứ vẫn an nhiên trong cái chánh niệm của mình là mình thành Phật rồi. Đợi đi đâu nữa? Đó là lúc chúng ta phải dùng tới sức mạnh của tâm. Nhờ những cái có được như vậy là làm sao? Nhờ thường tu quán niệm nhiều, nhờ thường tham dự khóa tu nhiều, nhờ thường thực tập mỗi đêm trước khi mình đi ngủ, có phải không? Chứ còn mà không, xuân thu nhị kỳ tới, thầy dạy ngồi thiền rồi về trả lại thầy, đến khi nó tới rồi đó, thôi kệ đi, cho tôi đi với hả? Khi mà cái niềm dèm pha nó tới rồi đó, cứ nói nữa để cho tôi nghe hả? Cho nên cái chánh niệm của mình mất đi. Mình để cái tà niệm nó chi phối. Cho nên mình phải có cái thường xuyên thực tập. Càng thường xuyên thực tập, chúng ta có thể quán chiếu cái tâm của mình. Chúng ta nhận diện được chân tướng của 10 đạo quân này, nó nguy hiểm đến cỡ nào. Và chúng ta từ nỗ lực, từ tinh tấn, chúng ta sẽ loại bỏ nó ngay bằng cái phương pháp thiền định. Thì thưa quý vị, để nghĩa là nếu mà chúng ta cùng một lúc chúng ta không loại bỏ được 10 cái đạo quân này đó, thì chúng ta đánh du kích ha? Chúng ta tỉa từng cái tên một. Hôm nay chúng ta thấy nó còn tham sân nhiều quá, mình cứ tỉa cái đó, mình tập trung vào cái tham sân nhiều. Hôm nay mình còn thấy nó còn nghi ngờ nhiều quá, thế mình tỉa ha? Mình đừng có, nếu mà làm hết một lượt thì được, cũng tốt. Còn nếu không á, thì mình tập, mình tỉa từng cái đạo quân một. Và cuối cùng, làm thế nào để chúng ta, tâm của chúng ta đạt được sự an lạc thảnh thơi? Kính thưa đại chúng, để kết thúc cái bài nói pháp hôm nay, thì thưa quý vị, để đối trị và để nhiếp phục 10 cái đạo quân đó ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải chuyên tâm tu tập, thực hành cái hạnh là mình ít ham muốn, biết đủ, biết khiêm tốn, biết bao dung, và luôn luôn tinh cần nhìn trở lại cái tâm của mình. Đừng có nhìn người ngoài hả? Tại vì mình nhìn của người ta thì thấy mặt người ta thế nào cũng dính lọ thôi, nhưng mà mình không nhìn được mình. Cho nên mình đừng nhìn người ta, có thấy dính lọ thì kệ họ, nếu mà có tốt mình chỉ cho họ lau đi, đừng có chỉ trích, đừng có lên án. Rồi đó, phần còn lại mình nhìn, mình chiếu rọi trong cái tâm của mình, để mình tự thấy cái lỗi lầm của mình, để tự thấy cái khuyết điểm của mình. Nếu mà cái khuyết điểm mình thấy được, mình phải gấp rút mình sửa. Đừng có nói rằng tánh tôi nói vậy. Nếu thấy cái hay của mình tự mừng, mình ráng phát triển thêm. Đó là cái tinh thần của lục tổ Huệ Năng. Thấy lỗi, mình sửa lỗi. Thấy lỗi mình, đừng có thấy lỗi của người ta. Đó là cái điều quan trọng. Thì thưa quý vị, nhân dịp trong ngày thành đạo, rút tỉa từ cái bài học kinh nghiệm của Đức Phật, chúng ta thấy có bốn cái bài học rất là có giá trị. Cụ thể riêng cho bản thân của mình, có thể tu tập trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, trong cái đơn vị nhỏ nhất là bản thân mình, gia đình mình. Thì trong ngày thành đạo hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng gửi những cái bài học này đến với đại chúng, và chúc đại chúng trong một mùa thành đạo thân tâm luôn luôn thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.